luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận một số kết quả nổi bật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong năm 2023 vừa qua. Tiếp đó là bài đề cập đến các biện pháp để bảo vệ con em mình trước hiểm họa ma túy mới. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2023 vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo kịp thời sâu sát của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, nên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện kịp thời đồng bộ các chương trình kế hoạch công tác của ngành địa phương trong hệ thống thi hành án dân sự tỉnh. Nhờ đó, trong năm 2023, tất cả các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự được giao. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2023, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh Bình Định đã bám sát kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt trên tất cả các mặt công tác. Trong đó, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã tập trung rà soát phân loại, xử lý việc thi hành án, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, xử lý nghiệp vụ đối với loại việc chưa có điều kiện thi hành, đồng thời tổ chức kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, củng cố kiện toàn tổ chức cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã ra 8.821 nghị quyết thi hành án theo đúng thời hạn quy định đối với các bản án quyết định về dân sự đã có hiệu lực, được tòa án chuyển giao và đơn yêu cầu thi hành án không có bản án quyết định của tòa án đã chuyển giao nhưng chưa ra quyết định thi hành án. Nhờ đó, trong năm 2023, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã thi hành án xong 8.083 việc, đạt tỷ lệ 86,1% trên tổng số vụ việc có điều kiện thi hành, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2022 và vượt hơn 2,8% so với chỉ tiêu của Bộ Tư pháp giao. Về tiền, đã thu được hơn 659,3 tỷ đồng, đạt hơn 51,7% trên tổng số tiền có điều kiện thi hành, tăng hơn 3,1% so với cùng kỳ năm 2022 và vượt 5,9% so với chỉ tiêu của Bộ Tư pháp giao. Nổi bật nhất của năm 2023 là tất cả các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh Bình Định đều đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ do Bộ Tư pháp giao, trong đó có các địa phương đạt kết quả cao là thành phố Quy Nhơn, hai thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn và huyện Vân Canh. Về thi hành án, đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã thi hành được 4.409 việc, đạt tỷ lệ 91,1% và thu được số tiền hơn 39,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 72,4%. Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, tổng số việc phải thi hành là 19 việc, tương ứng với số tiền hơn 12,8 tỷ đồng. Kết quả đã thi hành xong 5 việc trong số 8 việc có điều kiện giải quyết, đạt tỷ lệ 62,5%, thu được số tiền gần 1,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 18,2%. Cùng với đó, công tác theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục được quan tâm. Trong năm, toàn tỉnh thực hiện theo dõi 15 vụ việc, kết quả theo dõi xong 10 vụ việc và đang theo dõi 5 vụ việc. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cũng luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Trong năm, đã giải quyết xong toàn bộ 28 đơn khiếu nại tố cáo, gồm 19 đơn khiếu nại và 9 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền. Tại hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2024, thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà hệ thống thi hành án dân sự tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu hệ thống thi hành án dân sự tỉnh phải chủ động khắc phục những hạn chế tồn tại, tiếp tục đổi mới phong cách chỉ đạo điều hành theo tinh thần, làm gương kỷ cương trọng tâm bứt phá, khẩn trương ban hành kế hoạch công tác năm 2024, đảm bảo sát với đặc điểm tình hình tính chất công việc của ngành và địa phương, phấn đấu thi hành án đạt và vượt các chỉ tiêu của Bộ Tư pháp giao. Trong đó, cần khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành án đã thụ lý trên một năm nhưng chưa thi hành xong, đồng thời tập trung thi hành các vụ việc phức tạp kéo dài, các vụ việc có khiếu nại tố cáo, tổ chức giao tài sản cho người đấu giá trúng đối với những vụ việc chưa giao tài sản. Nâng cao tỷ lệ thi hành án đối với các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, án thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Phát huy hơn nữa vai trò là cơ quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về theo dõi thi hành án hành chính, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đối với những vụ việc thi hành án hành chính để kéo dài, không thi hành hoặc thi hành không đúng nội dung bản án quyết định. Bên cạnh đó, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh cũng cần tích cực củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ theo đúng quy định, đảm bảo đủ số lượng, chú trọng chất lượng, đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành, hướng mạnh về cơ sở. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thường xuyên kiểm tra, uốn nắn, chấn chỉnh những sai sót, xử lý nghiêm những vi phạm hoặc biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thẩm phán Tòa án Nhân dân hai cấp trong quá trình xét xử các vụ án có liên quan đến tài sản là đất đai, tài sản thế chấp là bất động sản, cần thẩm tra xác minh tài sản đúng với thực tế và giấy tờ, nhất là giới cận diện tích, đặc điểm tài sản nhằm tạo cơ sở pháp lý để cơ quan thi hành án dân sự xử lý tài sản trong giai đoạn thi hành án. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Định thường xuyên theo dõi chỉ đạo các tổ chức tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác thẩm định hồ sơ vay thế chấp tài sản, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, phù hợp giữa thực tế và giấy tờ để tránh vướng mắc khi cơ quan thi hành án dân sự xử lý tài sản. Các sở ban ngành của tỉnh kịp thời phối hợp với các cơ quan thi hành án dân sự tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án, nhất là trong lĩnh vực đất đai xây dựng, phối hợp thực hiện các biện pháp đảm bảo, biện pháp cưỡng chế theo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cơ quan thi hành án dân sự thực hiện nhiệm vụ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mặc dù các cấp, các ngành chức năng đã có nhiều nỗ lực phòng ngừa, ngăn chặn và cảnh báo rất nhiều về tác hại của ma túy tổng hợp, nhưng tỷ lệ người sử dụng vẫn đang gia tăng. Điều đáng nói, nếu như người nghiện các chất dạng thuốc phiện còn có methadone để thay thế, có cơ hội làm lại cuộc đời, thì người nghiện ma túy tổng hợp hiện chưa có giải pháp cứu chữa, tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội là rất lớn. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn về các biện pháp để bảo vệ con em mình trước hiểm họa ma túy mới. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công an các địa phương đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan trong đường dây sản xuất, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy, phát hiện nhiều loại chất ma túy mới. Một trong những tang vật thu giữ là các sản phẩm ghi công dụng tăng cường sinh lý cho nam giới, nhưng thực chất là thảo mộc có chứa ma túy loại ADB Butinaca. Theo công an thành phố Đà Nẵng, để tạo ra các loại ma túy này, các đối tượng sử dụng lá cây sấy khô, sau đó tẩm ướp hóa chất để sản xuất, tên thường gọi là tobacco hoặc cỏ Mỹ, nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Khi giao dịch mua bán, các đối tượng quảng cáo dưới dạng thuốc lá điện tử hoặc gói thảo mộc. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn hòa tan chất ADB4EN-Binaca thành dung dịch và phun tẩm vào mẫu cỏ khô cắt nhỏ, sợi thuốc lá điếu, thuốc lào hoặc pha trộn vào dung dịch thuốc lá điện tử. Khi sử dụng sẽ gây ảo giác tương tự như cần sa ma túy. Người sử dụng chất này sẽ bị ảo giác mạnh, hoang tưởng, ảnh hưởng đến sức khỏe, có khi không làm chủ được bản thân, hành vi của mình, dẫn đến những hành động mất kiểm soát. Trên thị trường thời gian qua cũng xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp có mẫu mã hình thức đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, được giới trẻ ưa chuộng. Thủ đoạn của các đối tượng là nghiền nhỏ ma túy, thuốc lắc rồi trộn với bột cà phê hoặc pha vào nước ngọt, soda, đóng thành túi, chai để bán. Đối tượng sử dụng các sản phẩm này thường là học sinh, sinh viên. Đặc điểm của các loại ma túy núp bóng này có bao bì bắt mắt, ngụy trang dưới dạng thực phẩm, bánh kẹo, nước giải khát, nhưng có khả năng gây ảo giác mạnh, thậm chí tử vong nếu sử dụng quá liều. Các sản phẩm ma túy núp bóng đã phát hiện ở nước ta như nước trái cây, Crisbyfrost, hương dâu, hương nho, hương xoài có chứa chất bromazepam, nimetazepam. Đây đều là chất ma túy. Chocolate nhãn hiệu Chilmax có chứa chất ma túy ADB Butinaca. Các loại nước vui, nước biển có chứa chất ma túy GHB, bánh cần, bánh lười, lazy case chứa cần sa, trà chanh, nước giải khát chứa chất ma túy kentamin, MDMA. Hiện một số nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Canada đã đưa các chất này vào danh mục kiểm soát. Theo Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, gần như tuần nào trung tâm cũng tiếp nhận ca ngộ độc ma túy tổng hợp, trong đó không ít trường hợp nguy kịch do sử dụng thuốc lá điện tử. Khi xét nghiệm các dung dịch thuốc lá điện tử mà các bệnh nhân này sử dụng, rất nhiều dung dịch có chứa ma túy tổng hợp. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho hay, dung dịch sử dụng trong thuốc lá điện tử thường được quảng cáo là tinh dầu. Tuy nhiên, thực tế đây hoàn toàn là hóa chất tổng hợp. Trong dung dịch này thường chứa nicotine, thậm chí cao hơn nhiều so với thuốc lá điếu thông thường. Bên cạnh đó là các chất như propylene, glycol, glycerin nhằm giữ độ ẩm, bốc hơi giống như khói thuốc lá cùng các loại hương liệu cần sa tổng hợp. Tác hại khi sử dụng cần sa kéo dài là rất nghiêm trọng. Cần sa tổng hợp làm tăng nguy cơ bệnh mạch vành và tử vong, ảnh hưởng đến chất lượng sinh sản như làm giảm số lượng tinh trùng, giảm rụng trứng, thay đổi chu kỳ kinh nguyệt, ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh hành vi. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cho biết thêm, mỗi loại ma túy có tác động khác nhau đến tâm sinh lý của người sử dụng. Việc sử dụng thực phẩm chứa chất ma túy cũng gây hại lên cơ thể người sử dụng tương tự như sử dụng ma túy trực tiếp. Nguy hiểm hơn là sẽ gây ra tình trạng nghiện ở người sử dụng, tức là lệ thuộc hoàn toàn vào chất ma túy. Sử dụng một thời gian sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn thần kinh, thậm chí có thể gây nguy cơ tử vong nếu sử dụng quá mức độ chịu đựng của cơ thể. Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Công an, hiện nay thế giới có khoảng gần 600 loại ma túy tổng hợp và các tiền chất dạng ma túy. Trong số đó, nhiều loại ma túy mới chưa có nghiên cứu đánh giá hay các phương pháp để phân biệt xác định là loại ma túy gì. Ma túy tổng hợp làm cho não bộ người sử dụng bị tổn thương nặng nề, gây loạn thần, hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi, có xu hướng phạm tội sau khi sử dụng. Nếu như heroin, thuốc phiện gây hưng phấn trong vài giờ, thì ma túy tổng hợp tạo hưng cảm tới 3-4 ngày. Trong thời gian này, người sử dụng sống trong thế giới hoang tưởng, thậm chí như thấy có tiếng nói trong đầu xui khiến họ tấn công người khác. Để góp ngăn chặn các loại ma túy mới núp bóng dưới các dạng thảo mộc, nước giải khát, thuốc lá điện tử, Bộ Công an cũng như các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp phòng ngừa ngăn chặn. Các lực lượng chuyên trách của Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan đã phối hợp hiệp đồng hiệu quả, phát hiện triệt phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm ma túy được tiến hành kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Đặc biệt với các loại ma túy thế hệ mới, lực lượng công an trên toàn quốc đã phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động trao đổi thông tin tài liệu phục vụ công tác phòng ngừa đấu tranh, xử lý các đường dây, đối tượng, tụ điểm phạm tội ma túy hoạt động liên tỉnh và xuyên quốc gia, đồng thời liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội. Để phòng chống ma túy nói chung, các loại ma túy mới, thuốc lá điện tử xâm nhập học đường nói riêng, gây tổn hại đến học sinh, thì các trường học, gia đình và toàn xã hội cần phối hợp chặt chẽ để trở thành lá chắn thép, trang bị cho giới trẻ những kiến thức, kỹ năng cũng như sức đề kháng để tự bảo vệ bản thân trước hiểm họa khôn lường từ ma túy, cũng như quyết liệt triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.